Độc Tôn Tam Giới, chương 3311, ám toán liên tục, góc truyện audio.com. Giang Trần nhìn thấy tên tu sĩ đầu chọc này xông qua chỗ mình cũng không hề e sợ. Thiên côn lưu quang độn được thi triển, hóa thành một đạo độn quang. Tên tu sĩ đầu chọc cũng không quên chức trách của mình là phải kiềm chế đầu chân linh kia. Thấy Giang Trần độn đi, hắn nao nao chỉ là cũng không có đuổi theo. Mà hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đầu thần điểu chu tức kia mà thôi. Trong mắt hắn mà nói, thần điểu chu tức nếu như là khế ước thú của Giang Trần bỏ chạy, thần điểu chu tức này có lẽ trước tiên sẽ đi ra hộ chủ. Thế nhưng lại không nghĩ rằng thần điểu chu tức chỉ lạnh nhạt trừng mắt nhìn qua hắn, rõ ràng không có ý tứ di chuyển. Đối với việc Giang Trần rời khỏi nơi này dường như hoàn toàn không quan tâm, cũng không có ý tứ đi theo bảo hộ. Như vậy làm cho tên tu sĩ đầu chọc cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Ngay trong lúc hồ nghi, xa xa, Giang Trần đã tế ra Thánh Long Cung, tiếng long ngâm đại thịnh. Tên đầu chọc kia, xem tên. Hiện tại Giang Trần cũng không phải là Giang Trần của ngày trước nữa. Chiến lực của hắn tuyệt đối có thể liều mạng với tu sĩ thần đạo sơ giai. Có lẽ so với tu sĩ thần đạo sơ giai, hỏa hầu của hắn còn kém một ít. Nhưng mà muốn nói biểu hiện và kiến thức lực phán đoán đối với chiến cuộc, Giang Trần tuyệt đối không kém hơn tu sĩ thần đạo bình thường. Chiến lực của tên tu sĩ đầu chọc này trong đám tu sĩ thần đạo cũng không tính là quá mạnh. Bằng không thì hắn cũng không để cho tên tu sĩ mặt vàng vọt kia làm chủ. Nghe tiếng gió phân biệt hướng, cảm nhận khí thế hung mãnh của mũi tên này, hắn cũng không dám lãnh đạm. Thân thể nhoáng lên, tránh đi mũi tên tập kích này. Thần điểu chu tức thấy thế, cánh chim khẽ động, đồng thời cái đuôi của hắn dựng thẳng lên, tiến vào trạng thái chiến đấu. Toàn thân tản mát ra ánh sáng chói lọi giống như mặt trời, khí lưu nóng bỏng đáng sợ lập tức kéo dài ra. Loại sóng nhiệt mạnh mẽ, đáng sợ như vậy, lập tức khiến cho tên tu sĩ đầu chọc cảm thấy một trận khô nóng. Tu sĩ đầu chọc còn chưa giao thủ đã cảm giác được thực lực đầu chân linh này vượt xa hắn, hắn là người vô cùng giỏi xem xét thời thế. Sau khi thấy vậy căn bản không có chính diện đối kháng với thần điểu chu tước, không còn chờ mình, thân thể rơi xuống phía xa. Đồng thời hai tay nắm chặt vũ khí, gắt gao nhìn chằm chằm vào thần điểu chu tước. Hiển nhiên hắn đối với thần điểu chu tước hết sức kiêng kỵ. Tên tu sĩ đầu chọc này thoạt nhìn thô lỗ có lực nhưng mà hắn rất rõ ràng dục vọng chiến đấu của hắn rất thấp. Thậm chí có thể nói là nhát gan sợ chết. Nhãn lực của Giang Trần lợi hại thế nào, thấy phản ứng của tên tu sĩ đầu chọc này như vậy, hắn đã biết rõ ý chí chiến đấu của người này cũng không quá mãnh liệt, ít nhất từ trước mắt xem ra, người này cũng chưa phải có quyết tâm tử chiến tới cùng. Về phần là nguyên nhân gì khiến cho đối phương như vậy, Giang Trần cũng không thèm để ý. Thủ quyết biến đối, thái cực song ngư kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu, một âm một dương, giống như tạo thành thế giới của riêng bản thân, song kiếm giao thoa, song kiếm âm dương tựa như hai con cá màu sắc khác nhau giao thoa, không ngừng quay cuồng trong hư không. Đồng thời trong lúc đó, song kiếm giao thoa tạo thành hai đạo kiếm khí đan vào nhau, xé rách hư không, hung hăng chém về phía tên tu sĩ đầu chọc kia. Thái cực song ngư kiếm này tuyệt đối là vũ khí thần đạo. Mà âm dương kiếm kỹ chính là góc truyện audio.com. Kiếm kỹ cao minh nhất thế gian, cũng chính là kiếm kỹ dung hợp áo nghĩa cao minh nhất. Song kiếm tới mức vô kiên bất tồi. Trong lúc nhất thời tên tu sĩ đầu chọc kia cũng hít sâu một hơi, nhìn thấy khí thế đáng sợ bực này, vũ khí trong tay rung động, đồng thời thân thể lại một lần nữa thuận thế lướt đi trên không trung, rơi xuống phía dưới. Hiển nhiên tên tu sĩ đầu chọc này cũng biết tuyệt đối không thể nào xa vào vòng vây của Giang Trần và đầu chân linh kia, bằng không mà nói, chỉ sợ hắn sẽ phải ăn thiệt thòi lớn. Giờ phút này trong lòng tên tu sĩ đầu chọc này cũng sợ hãi không thôi. Hắn vốn cho rằng Giang Trần cũng không đáng sợ tới cỡ nào, đáng sợ nhất chính là đầu chân linh chu tước bên cạnh tiểu tử này. Hiện tại xem ra, loại nhận thức này quả thực là sai lầm lớn. Lực công kích của Giang Trần tuyệt đối đạt tới trình độ lấy mạng. Cho dù là tu sĩ thần đạo như hắn, nếu như không cẩn thận bị kiếm quy nát của song kiếm này quét trúng, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị chém thành hai nửa. Kẻ này quả nhiên là yêu nghiệt, trẻ tuổi như vậy đã là thiên vị cao giai, thậm chí còn có lực công kích không kém thần đạo, rốt cuộc hắn ta tu luyện thế nào vậy? Nghi thần nghi quỷ thế nhưng lại không có thời gian để cho hắn cân nhắc những thứ này. Bởi vì chỉ cần hơi sơ suất một chút, vô cùng có khả năng sẽ rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Chuyện này khiến cho tên tu sĩ đầu chọc không dám lãnh đạm một chút nào. Giữa không trung, tất cả đường lui đều đã bị phong tỏa. Chỉ có xuống mặt đất tìm kiếm một con đường đột phá. Hiện tại hắn đã hoàn toàn quên đi kế hoạch của hai hộ pháp, càng quên đi lời dặn dò của hai hộ pháp. Bản thân còn không lo nổi, còn dư lực nào đi trợ giúp hai hộ pháp kia đối phó với Già Diệp Thần Tôn cơ chứ? lại nói, Giang Trần và đầu chân linh kia sẽ thống khoái thả hắn đi qua đó sao? Trong lòng tên tu sĩ đầu chọc mắng to, bởi vì hai hộ pháp kia từng nói, sẽ để cho những tu sĩ bán thần kia đi dây dưa Giang Trần và thần điểu Chu Tước. Thế nhưng mà hiện tại xem ra, những tu sĩ bán thần kia căn bản không có làm gì. Một người một chân linh hoàn toàn đã ép hắn, thân thể tên tu sĩ đầu chọc to lớn, tốc độ cũng không phải thế mạnh của hắn. Hắn đáp xuống mặt đất lập tức phát hiện ra, Giang Trần và thần điểu Chu Tước đều không có tới gần quá phận. Chuyện này khiến cho trong lòng hắn dấy lên chút hy vọng. Nhưng mà rất nhanh một chút mừng thầm trong lòng hắn đã biến thành một loại sợ hãi khó hiểu. Bởi vì khi hắn không ngừng hạ xuống, hắn cảm giác thân thể mình càng lúc càng nặng. Đến sau đó, chuyện hắn hạ thấp xuống cơ hồ là thân bất do kỳ. Không tốt, xảy ra chuyện gì? Tên tu sĩ đầu chọc đột nhiên nhớ tới cảnh ngộ của tên tu sĩ mặt vàng vọt kia, lập tức vẻ cảnh giác lại càng tăng thêm. Chỉ là khi hắn kịp phản ứng thì hắn mới phát hiện ra toàn thân mình như nặng ngàn cân, muốn đi lên trên, muốn phóng sang hai bên, tốc độ không ngờ thoáng cái giảm bớt chín thành. Cũng có thể nói là tốc độ của hắn thoáng cái hạ xuống bằng một thành lúc bình thường. Phát hiện này lập tức khiến cho hắn cả kinh, hồn phi phách tán. Mà vào lúc này hắn phát hiện ra thần điểu Chu Tước và Giang Trần không ngờ lại không có xông về phía hắn, mà lại đi về phía ngược lại. Tên tu sĩ đầu chọc đang muốn mở miệng nói gì đó, một cột sóng dữ đáng sợ đột nhiên bắn lên trên cao, nuốt toàn bộ pháp thân hắn vào. Tên hộ pháp mặc áo bào màu vàng và góc chuyện audio.com, hộ pháp mặc áo bào màu bạc ở phía xa chiến đấu kịch liệt với Già Diệp Thần Tôn. Hai huynh đệ bọn họ liên thủ trong trận chiến này không thể nghi ngờ là chiếm thế thượng phong. Nếu như lúc này tên tu sĩ đầu chọc có thể gia nhập chiến trận, ba người hợp lực tuyệt đối có thể trấn áp An Già Diệp này. Thế nhưng mà bọn họ đợi trái đợi phải, vẫn không đợi được tên tu sĩ đầu chọc kia. Chuyện này khiến cho trong lòng hai huynh đệ bọn họ phát hỏa, loại cơ hội thế này cũng không phải lúc nào cũng có. Bọn họ không đợi được tu sĩ đầu chọc trong lòng cũng hồ nghi. Không ngừng nhìn về phía tu sĩ đầu chọc nhưng mà chưa nhìn thấy một biển lửa màu đỏ ra, trong tầm mắt của bọn họ cơ hồ không có bất kỳ vật gì, thậm chí thần thức còn không nắm bắt được thứ gì. Giống như trận chiến của tên tu sĩ đầu chọc kia đã hoàn toàn bị ngăn cách, hoàn toàn không phát hiện ra được. Cách chương.